Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng 4. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài thuyết trình của Đức cha Joseph Clemens, Tổng thư ký Hội đồng Tòa thánh về giáo dân, về đề tài giáo dục giới trẻ, một sứ mạng ưu tiên đối với giáo hội. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại một kỹ sư vật lý không gian từ bỏ tất cả để trở thành linh mục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về bài giảng lễ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ Tây Ban Nha trở thành tông đồ của Chúa trong gia đình, môi trường học hành và làm việc. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 2 tháng 4 dành cho phái đoàn 5.000 bạn trẻ thuộc Tổng giáo phận Madrid và các giáo phận phụ cận dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Antonio Maria Rucco và các giám mục khác về Roma tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế và Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27 Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Madrid và các bạn trẻ đã dành cho Ngài trong các sinh hoạt đó và nói với họ rằng, biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ ấy chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong giáo hội. Chúa không ngừng soi sáng cho các tâm hồn và tiếp tục hướng dẫn chúng ta ra chỗ công cộng của lịch sử như trong ngày lễ ngũ tuần để làm chứng về những kỳ công của Thiên Chúa. Các bạn được kêu gọi cộng tác với trách vụ tuyệt vời ấy, và thật là bỏ công khi dấn thân hết mình cho công tác ấy. Chúa Kitô đang cần các bạn ở bên cạnh để mở rộng và kiến thiết nước tình thương của Ngài. Điều này có thể xảy ra nếu các bạn có Chúa như người bạn thân thiết nhất và tuyên xưng Chúa bằng cách sống theo tin mừng trong sự can đảm và trung thành.
Vatican, Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh Cha Lombardi chào mừng quyết định mau lệ của chính phủ Cuba tuyên bố thứ sáu tuần thánh sắp tới là ngày nghỉ việc chính thức tại nước này. Hôm 1 tháng 4 vừa qua, Cha Lombardi nói, sự kiện chính quyền Cuba đã mau lệ chấp nhận lời thỉnh cầu của Đức Thánh Cha với Chủ tịch Raúl Castro và tuyên bố thứ sáu tuần thánh mùng 6 tháng 4 tới đây là ngày nghỉ. Sự kiện này chắc chắn là một dấu hiệu rất tích cực. Tòa Thánh cầu mong điều ấy sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho sự tham dự các lễ nghi tôn giáo và các buổi lễ phục sinh hân hoan, và để cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tiếp tục mang lại những thành quả mong muốn cho thiện ích của giáo hội và mọi người dân Cuba. Trước đó, hôm 31 tháng 3, nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Cuba đã cho biết quyết định trên đây, như Chủ tịch Castro đã nói với Đức Thánh Cha trước khi Ngài rời khỏi Cuba. Trong khi chờ đợi cơ quan thẩm quyền của nhà nước quyết định chung kết, Chủ tịch Raúl Castro đã đặc biệt đáp ứng lời thỉnh cầu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 về việc tuyên bố thứ sáu tuần thánh là ngày nghỉ việc. Hồi tháng 12 năm 1997, Chủ tịch Fidel Castro cũng đã đặc biệt tuyên bố ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh là ngày nghỉ việc, đứng trước cuộc viếng thăm vào tháng Giêng tiếp đó của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Quyết định sau đó được Chủ tịch quyết định chung kết.
Cũng liên quan đến Cuba, Đức Tổng giám mục Antonio Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, tương đương với Bộ trưởng Nội vụ tại Vatican, đã mô tả cuộc viếng thăm mới đây của Đức Thánh Cha ở Cuba như một cuộc cách mạng mới. Tuyên bố với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh sơ ra ngày 1 tháng 4, Đức Tổng giám mục Becciu nói, sau bao nhiêu năm trời giáo hội bị đóng khung trong phòng thánh, nay người dân Cuba, đặc biệt là người trẻ, có thể công khai biểu lộ niềm tin. Theo Đức Tổng giám mục, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã thu phục được lòng dân Cuba, và cũng nên ghi nhận rằng không những Đức John Paul II, nhưng cả người kế nhiệm của Ngài cũng được đón tiếp nồng nhiệt tại Mexico cũng như tại Cuba. Đức Tổng giám mục Becciu từng là sứ thần tòa thánh tại Cuba. Theo Ngài, hai biến cố quan trọng nhất trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nước này là hai thánh lễ tại Santiago de Cuba và thủ đô La Habana. Qua đó, người ta thấy giáo hội tại Cuba ngày nay sinh động và can đảm hơn bao giờ hết, mặc dù có bao nhiêu thử thách và đau khổ.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, hài lòng về diễn tiến tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro vào năm tới. Trên đây là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Stanislaw Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, trong cuộc họp báo sáng hôm qua, mùng 2 tháng 4, về diễn tiến chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Công giáo vào năm tới tại Rio de Janeiro, bên Brazil, từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013, với chủ đề Các con hãy đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ của Thầy. Hiện diện tại cuộc họp báo còn có Đức Cha Orani Tempesta, dòng Sito, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro. Ngài hướng dẫn phái đoàn Brazil gồm 25 người đến tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các vị đặc trách giới trẻ tại Rocca di Papa gần Roma từ ngày 29 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 vừa qua, trong đó có 250 đại biểu từ 99 nước và 45 phong trào cộng đoàn mới. Đặc biệt có cả ông thống đốc bang Rio và thị trưởng thành phố này. Đức Hồng Y Rinko nói, trong những ngày họp chúng tôi đã kiểm điểm âm hưởng Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Madrid hồi tháng 8 năm ngoái và bàn về việc chuẩn bị cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới tại Rio. Đức Hồng Y cũng chào mừng sự hưởng ứng tích cực và sự dấn thân hăng say của 267 giáo phận toàn quốc Brazil, cũng như chính quyền nước này cho việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Về phần Đức Tổng giám mục Tempesta, Ngài nhận định rằng 25 năm sau Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Buenos Aires, Argentina, nay biến cố này lại được tổ chức tại một nước Mỹ Châu Latin. Trong tiến trình chuẩn bị, một cổng thông tin trên Internet và Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới đã được thiết lập bằng năm thứ tiếng với địa chỉ là 3wrio2013.com. Mạng xã hội của Ngày Quốc tế Giới Trẻ Facebook cũng như Twitter được hơn 600.000 người theo dõi. Việc chọn huy hiệu chính thức đã được tiến hành và quyết định sau khi hơn 200 đề nghị từ năm châu được gửi tới ban tổ chức, và quyết định chọn lựa đã được Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân phê chuẩn. Người thực hiện huy hiệu được chọn là một thanh niên ở bang Rio. Sẽ có 60.000 người thiện nguyện cộng tác vào việc chuẩn bị và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio. Cho đến nay đã có hơn 16.000 người đăng ký. Hiện nay việc thi tuyển bài ca chính thức của Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2013 cũng đang được tiến hành. Đã có 180 đề nghị về văn bản. Tiếp đến sẽ có cuộc thi tuyển về nhạc điệu. Và việc đăng ký của các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Rio sẽ được khởi sự từ tháng 7 tới đây, tức là đúng một năm trước khi khai mạc. Đức Tổng giám mục Tempesta nhận định rằng, trong những năm gần đây đã có sự tăng trưởng kinh tế tại Brazil, nhờ đó hố chia cách xã hội được giảm bớt. Ngày Quốc tế Giới Trẻ tới đây cũng sẽ là cơ hội mang lại sự tăng trưởng cả về mặt giá trị Kitô, tình liên đới, công bằng, hy vọng và can đảm cho các thế hệ trẻ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài thuyết trình của Đức Cha Joseph Clemens, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, về đề tài Giáo dục giới trẻ, một sứ mạng ưu tiên đối với giáo hội.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số đông đảo các tín hữu và bạn trẻ tham dự lễ lá do Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, đặc biệt có lối 300 đại biểu của giới trẻ đến từ 99 quốc gia năm châu, trong đó có Việt Nam, do các ủy ban giám mục liên hệ về giới trẻ gửi tới. Ngoài ra có đại diện của 45 phong trào và cộng đoàn mới của giáo hội. Họ về Roma tham dự cuộc gặp gỡ từ ngày 29 tháng 3 đến mùng 1 tháng 4 tại Rocca di Papa gần Roma, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Stanislaw Ryuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân. Trong số các vị tham dự khóa họp, cũng có Đức Hồng Y Antonio Maria Ruco, Tổng giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, và một số vị đã cộng tác với Ngài trong việc tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ hồi tháng 8 năm ngoái tại Madrid. Ngoài ra có phái đoàn Brazil do Đức Cha Orani João Tempesta dòng Sito, Tổng giám mục giáo phận Rio de Janeiro hướng dẫn, vì Rio sẽ là nơi diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 7 năm tới, 2013. Trong khóa họp, các tham dự viên đã dành ngày đầu tiên để kiểm điểm thành quả Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid, và ngày hôm sau được dành để bàn về việc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil. Ngày thứ ba của khóa họp, 31 tháng 3, được dành để bàn về việc mục vụ giới trẻ trong giáo hội. Giáo sư Fabio Attard, dòng Đông Bosco, đã thuyết trình gợi ý về chủ đề việc mục vụ giới trẻ đứng trước các thách đố giáo dục hiện nay, và đặc biệt Đức Cha Joseph Clemens, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, trình bày về đề tài Giáo dục giới trẻ, một sứ mạng ưu tiên đối với giáo hội. Đức Cha là người Đức, trước kia là bí thư riêng của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung bài thuyết trình gợi ý của Đức Cha Clemens. Ngài nói:
Thứ nhất, tuổi trẻ như một mùa với những câu hỏi lớn. Dẫn vào buổi họp hôm nay, trong đó chúng ta bàn về vấn đề huấn luyện người trẻ, một sứ mạng ưu tiên đối với giáo hội. Tôi muốn nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi giới trẻ năm 2009 với chủ đề Chúng tôi đã đặt hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống. Trong sứ điệp ấy, Đức Thánh Cha mô tả tuổi trẻ như tuổi của những cuộc tìm kiếm lớn. Ngài nói, khi còn trẻ, người ta nuôi những lý tưởng, mơ ước và dự phóng. Tuổi trẻ là thời gian trong đó những chọn lựa quyết định cho trọn cuộc sống được chín mùi. Và có lẽ cũng vì thế, tuổi trẻ là một mùa trong cuộc sống, qua đó nảy sinh mạnh mẽ những vấn nạn cơ bản. Tại sao tôi sống trên mặt đất này? Cuộc sống có ý nghĩa gì? Cuộc đời của tôi rồi sẽ ra sao? Và ngoài ra, làm thế nào để đạt được hạnh phúc? Tại sao đau khổ, bệnh tật và chết chóc? Có gì sau cái chết hay không? Nói khác đi, tuổi trẻ là mùa của những câu hỏi lớn mà cuộc sống chắc chắn nêu lên, và vì thế tuổi trẻ cũng là thời kỳ đón nhận những câu trả lời lớn. Ta có thể nói về một thứ Zeitfenster trong tiếng Đức, tức là một thứ cửa sổ trong thời gian, là lúc ưu tiên để đón nhận những câu trả lời lớn. Tôi muốn nêu bật rằng người trẻ trong giáo hội, những người đã được rửa tội và rước lễ lần đầu, chịu phép thêm sức, họ có quyền nhận được những chỉ dẫn cho những câu hỏi hiện sinh mà Đức Giáo Hoàng đã liệt kê. Đây cũng là một nghĩa vụ phải được thi hành, không những do các bậc cha mẹ, họ hàng hoặc cha mẹ đỡ đầu, nhưng còn do toàn thể cộng đoàn các tín hữu nữa. Vì thế, cùng với tông huấn Christi Fidelis Laici, người tín hữu giáo dân, tôi muốn nói về quyền được huấn luyện trong đức tin và cần phải đáp ứng quyền này. Chủ đề hôm nay có lý khi nói về một sứ mạng ưu tiên đối với giáo hội. Và sứ mạng này không chỉ giới hạn vào cơ chế của giáo hội, các giám mục và linh mục, nhưng là một nghĩa vụ ưu tiên của toàn thể giáo hội. Vì thế, toàn thể cộng đồng các tín hữu và mỗi phần tử trong đó đều có trách nhiệm theo khả năng của mình, góp phần vào việc huấn luyện người trẻ. Và chúng ta đừng có ảo tưởng nếu chúng ta không mang lại cho những vấn nạn sâu xa của người trẻ, thì những câu trả lời sẽ đến với họ từ các nơi khác, từ những người khác hoặc các tổ chức khác, từ những ảnh hưởng minh nhiên hoặc mặc nhiên, từ các kiểu mẫu sống hiện nay trong xã hội.
Thứ hai, giáo dục cộng đoàn các tín hữu và cuộc sống phù hợp với niềm tin. Nhưng làm thế nào chu toàn trách nhiệm nặng nề này, làm sao tham gia vào thách đố lớn là việc huấn luyện người trẻ của chúng ta? Tôi muốn nêu bật ba khía cạnh, cũng là ba con đường mà tất cả chúng ta có thể tiến hành. Khía cạnh thứ nhất là việc huấn luyện đạo lý, nghĩa là loan báo đức tin sau khi đã chịu phép rửa, đào sâu kiến thức về đức tin. Về điểm thứ nhất này, tôi sẽ nói thêm lát nữa đây. Khía cạnh thứ hai có liên hệ tới chính bản thân chúng ta. Đó là lời mời gọi giới trẻ hãy tham gia đời sống của giáo hội. Nhưng điều này giả thiết rằng chính chúng ta phải tích cực tham gia vào đời sống hiệp thông. Tôi nghĩ đến việc tham gia đời sống phụng vụ và bí tích của giáo xứ, các hoạt động văn hóa và từ thiện của các nhóm trẻ hoặc là của các phong trào và cộng đoàn mới. Tôi nhận thấy rằng đây không phải là điều dễ dàng, nhưng tất cả các tín hữu phải thi hành phần của mình, tất cả phải là những dấu chỉ sinh động, phải là những cánh cửa ngõ mời gọi thuộc về một giáo hội sinh động và trẻ trung. Liên quan đến khía cạnh thứ hai này có con đường thứ ba để huấn luyện, nghĩa là đích thân làm chứng tá về sự mới mẻ và tươi đẹp của cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô qua cuộc sống Kitô chân chính nhờ một niềm tin được sống trọn vẹn. Con đường thứ ba này thời nay có một tầm quan trọng đặc biệt, vì chứng tá tử đạo, niềm tin được tuyên xưng và chịu đau khổ, không nhường chỗ nào cho sự hồ nghi và giải thích sai lầm nào. Người Roma xưa kia đã biết rõ, verba docens exempla trahunt, lời nói lung lay, gương bày lôi kéo. Sức mạnh của sự lôi kéo này, năng lực thu hút nhờ gương sống bản thân, có một sức mạnh đặc biệt trong việc thuyết phục, điều mà những lời nói suông trong bối cảnh ngày nay khó đạt tới được. Tôi không nói về một cuộc sống như anh hùng, nhưng nghĩ đến sự dấn thân hữu hình và cụ thể diễn tả đức tin trong đời sống thường nhật, muốn sống một cuộc sống phù hợp với niềm tin như những chứng nhân về chân lý được khám phá và về sự thiện đã lãnh nhận. Cuộc sống như thế trong đức tin là một lời thưa xin vâng đối với hồng ân sự sống, đối với tha nhân và công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nhưng trong hoàn cảnh ngày nay, dự án này nhiều khi đòi phải từ khước, không hành động tương phản với đức tin hoặc một lối sống mà nhiều người coi là bình thường hoặc là không thể tránh được. Nhưng Ngày Quốc tế Giới Trẻ dạy chúng ta rằng, nhiều khi chính những người trẻ thuyết phục những người trẻ khác trong đức tin. Tôi thấy rằng cử chỉ bổ túc này là một tấm gương tốt đẹp về sự hiệp thông giáo hội. Thái độ tự nhiên đơn sơ và tấm gương sống động của những người cùng lứa tuổi có sức thuyết phục mạnh hơn những bài diễn văn bút chiến có tính chất phe phái như nhiều người trẻ thuộc giáo phái Mormon hoặc là Cơ Đốc Phục Lâm vẫn làm.
Thứ ba, việc huấn luyện về đạo lý. Tôi nhấn mạnh về chức năng không thể thay thế được của gương sống bản thân, tôi cũng muốn nhắc đến về tầm quan trọng của giáo huấn, việc huấn luyện đạo lý, về kiến thức sâu xa về đức tin. Sự khác biệt rất lớn trong thị trường các xác tín và ý kiến ngày nay, đòi phải biết sâu rộng về đức tin để có thể trình bày cho người khác lý do tại sao mình tin. Chúng ta may mắn vì trên bình diện giáo hội Hoàng Vũ, chúng ta có 4 văn kiện quý giá đang chờ đợi được tất cả chúng ta sử dụng. Từ năm 1992, chúng ta có cuốn Sách Giáo Lý Chung của Hội Thánh Công Giáo, và từ năm 2005 có cuốn Toát Yếu Giáo Lý. Cùng năm đó, chúng ta có cuốn Toát Yếu Đạo Lý Xã Hội của Giáo Hội. Và năm ngoái, chúng ta có cuốn Ducat, Sách Giáo Lý cho Giới Trẻ, một quà tặng của Đức Thánh Cha cho các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid năm 2011. Trong lời tựa cuốn Ducat, Đức Thánh Cha nói rằng, người trẻ ngày nay không hời hợt như người ta vẫn cáo buộc họ. Họ muốn biết rõ cuộc sống của họ hệ tại điều gì. Cuốn sách này thật thích hợp và nói với chúng ta về vận mệnh của chúng ta, vì thế có liên hệ gần gũi với mỗi người chúng ta. Vì thế, tôi mời gọi các bạn hãy học giáo lý. Đó là điều tôi thành tâm mong ước. cuốn sách giáo lý này không phải là điều thoải mái dễ dàng, không mang lại cho chúng ta những giải pháp dễ dàng. Nó đòi hỏi chúng ta một cuộc sống mới. Nó trình bày cho chúng ta một sứ điệp tin mừng, như viên ngọc trai quý giá, cần phải bán đi mọi sự để mua cho được. Vì thế, tôi xin các bạn hãy hăng say và kiên trì học giáo lý. Hãy hy sinh thời giờ cho vấn đề này. Hãy học giáo lý trong thinh lặng trong phòng. Hãy đọc giáo lý chung với người bạn khác. Và hãy họp thành nhóm, thành mạng để học hỏi, trao đổi ý tưởng trên Internet. Hãy đối thoại với nhau về đức tin. Và Đức Giáo Hoàng nói tiếp, các bạn cần biết điều mình tin tưởng, cần biết niềm tin của mình một cách chính xác như một chuyên gia vi tính, biết rõ hệ điều hành của một máy vi tính. Các bạn phải biết về đức tin như một nhạc sĩ biết bản nhạc của mình. Đúng vậy, các bạn cần phải ăn rễ sâu hơn trong đức tin hơn cả thế hệ cha ông để có thể mạnh mẽ và quyết liệt chống lại những thách đố và những cám dỗ của ngày nay.
Anh chị em rất thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta noi theo con đường đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chỉ dẫn. Ngài thực là một bậc thầy dạy đức tin. Ngay từ hồi còn là một giáo sư trẻ tại trường cao đẳng về thần học và triết học ở Freising, miền Bavaria, Ngài đã nhìn nhận đoàn sủng và nghĩa vụ của Ngài trong việc thông truyền đức tin cho các thế hệ trẻ. Đồng thời, vị linh mục trẻ ấy của miền Bavaria đã tìm cách diễn tả niềm tin ấy trong cuộc sống và tất cả chúng ta đều chứng kiến quyết tâm kiên trì của Ngài. Tôi thấy rằng, những ngày quốc tế giới trẻ là một đóng góp giá trị của giáo hội Hoàn Vũ cho sự dấn thân huấn luyện các thế hệ trẻ. Tất cả các biến cố trong ngày quốc tế giới trẻ đều có một chiều kích giáo dục mạnh mẽ. Chúng ta có thể gặp thấy trong các đại hội giới trẻ thế giới ấy cả ba yếu tố của việc huấn luyện đã được liệt kê trên đây. Chẳng hạn các giám mục giảng dạy giáo lý và các bài giảng của Đức Thánh Cha, kinh nghiệm của cộng đoàn, các tín hữu sinh động trong việc cử hành thánh lễ hàng ngày và trong thánh lễ khai mạc, qua việc đi đàng thánh giá, trong buổi canh thức và thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật. Khía cạnh chứng tá cũng dễ nhận ra trong nhiều cuộc gặp gỡ giữa các tham dự viên và qua sự dấn thân của bao nhiêu người thiện nguyện, trẻ cũng như người lớn, giúp đỡ các tham dự viên Ngày Quốc tế Giới Trẻ về phương diện tổ chức và các điều cấp thiết khác. Chúng ta hãy để cho mình bị ảnh hưởng do cố gắng của Đức Thánh Cha và của bao nhiêu tín hữu khác, các giáo dân và những người có thánh chức. Chúng ta hãy cương quyết đóng góp phần của mình trong việc huấn luyện các thế hệ trẻ trong đức tin chung của chúng ta.
Vừa rồi là bài thuyết trình của Đức Cha Joseph Clemens, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, về đề tài Giáo dục giới trẻ, một sứ mạng ưu tiên đối với giáo hội. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại một kỹ sư vật lý không gian từ bỏ tất cả để trở thành linh mục.
Điều gì đã khiến một kỹ sư vật lý không gian tuổi trẻ tài cao, có công ăn việc làm chắc chắn, có lương bổng hậu, lại từ giã tất cả để trở thành linh mục? Chỉ có cha Luca Fantini mới có thể trả lời câu hỏi này một cách chính thực và đáng tin cậy mà thôi, bởi vì cha chính là người trong cuộc. Cha Luca Fantini sinh năm 1972, tức năm nay đúng 40 tuổi. Khi hồi tưởng lại quãng đường đời đã qua, cha nhìn nhận rằng ơn gọi của cha đã tiến qua ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thời trung tiểu học, hoàn toàn ở xa, thật là xa mọi sinh hoạt đức tin, cho đến khi bước chân vào đại học. Thời gian đầu ở đại học, Luca cũng không mấy tha thiết với giáo hội, nhưng rồi hoàn cảnh đưa đẩy Luca đến chỗ tìm lại được đức tin và trở về với giáo hội mẹ. Bước thứ hai là quen biết với giáo hạt tòng nhân Opus Dei và nhận được ơn gọi sống đời khiết tịnh độc thân trong giáo hạt này. Và bước cuối cùng là từ bỏ tất cả, dấn thân vào đời linh mục. Cha Luca nói, một cách nào đó quyết định chọn ơn gọi sống đời khiết tịnh độc thân trong bậc giáo dân đã là một tận hiến cho Thiên Chúa rồi. Ngay từ khi khấn nguyện giữ bậc khiếp tịnh giáo dân, tôi đã xem cách sống này là một dâng hiến toàn vẹn cuộc đời tôi cho Chúa. Trọn con tim và tâm hồn tôi đã được tận hiến cho Chúa rồi, tuy rằng tôi vẫn sống giữa đời, làm việc ngủ nghỉ và vui chơi với bạn hữu như mọi người khác. Tôi còn nhớ là đã gặp phải rất nhiều phê bình chỉ trích trong quyết định sống ơn gọi khiết tịnh độc thân này. Nhiều người không thể hiểu được tại sao một kỹ sư có công ăn việc làm, lương bổng hậu và chắc chắn như tôi lại quyết định hiến đời cho Chúa. Họ cũng thắc mắc là với nền giáo dục kỹ thuật khoa học của một kỹ sư mà làm sao tôi lại dốc lòng đi theo Thiên Chúa được như thế. Nhưng tôi thì tôi phải quả quyết rằng, khát vọng được trọn vẹn trở thành người của Chúa, thuộc về Chúa hoàn toàn và thực hiện thánh ý người, đã là nguồn sức mạnh của tôi từ thời xa xưa và vẫn luôn luôn bừng cháy trong tôi. Chỉ có sinh hoạt bề ngoài là thay đổi với thánh chức linh mục mà thôi. Đến khi hoàn cảnh bên ngoài và khao khát nội tâm đưa tôi đến quyết định sống đời tu trong bậc linh mục, nhiều người quen biết đã không đồng ý với tôi. Họ cho rằng trong bậc sống khiết tịnh giáo dân, tôi có thể quay trở lại được, nhưng một khi trở thành linh mục thì không thể hồi tục được nữa. Không phải thế, họ đã không nghĩ tới chuyện quyết định tận hiến cho Chúa, dù là trong bậc giáo dân hay trong đời linh mục, đối với tôi là quyết định liên quan đến suốt cuộc đời và trọn linh hồn tôi rồi. Ngay từ buổi đầu, khi quyết định khấn giữ khiết tịnh trong bậc giáo dân, gia đình tôi cũng có một số người phản đối. Họ không thể nào hiểu nổi quyết định này, và ngay cả giờ đây, nhiều người vẫn phê bình chỉ trích tôi. Họ không thể hiểu thấu nét đẹp và sự tự do tuyệt vời của một cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa. Cần phải làm nhiều hơn nữa ngay cả trong nội bộ giáo hội để làm tỏa sáng nét đẹp của cuộc sống tận hiến khiết tịnh trong bậc giáo dân. Ngày nay, cha Luca Fantini là linh hướng cho cư xá sinh viên đại học của quỹ Rui. Có người tò mò hỏi cha xem trong tư cách linh hướng hiện nay có ai đến xin hỏi ý kiến của cha về một ơn gọi tương lai, từ bỏ một nghề nghiệp vững chắc để đi tu hay không? Và nếu có thì cha phải trả lời làm sao? Cha Luca Fantini vui vẻ nói, có chứ, có nhiều nữa là đằng khác. Tạ ơn Chúa, có rất nhiều người trẻ đến xin tôi cố vấn về đề tài này. Thật là khó mà trả lời câu hỏi thứ hai của bạn. Điều chắc chắn nhất là tôi sẽ khuyên người hỏi chú trọng đào sâu mối liên hệ cá nhân với Thiên Chúa. Từ mối liên hệ đó sẽ phát sinh ra nhiều chỉ dẫn hướng đạo khác nhau. Vị linh hướng trong trường hợp này phải kín đáo và ý nhị theo dõi sát những biến chuyển bề ngoài trong mối liên hệ cá nhân nói trên, biết nhận ra những dấu chỉ mà Thiên Chúa muốn nói với người trẻ trong cuộc đang mở rộng linh hồn ra với Chúa. Có nhiều dấu chỉ đặc biệt cho biết là người trẻ ấy có ơn gọi sống đời tu trì, tận hiến hay là khiết tịnh trọn đời để đi theo Chúa ngay giữa trần thế, hoặc là ơn gọi sống đời hôn nhân thánh thiện. Tất cả đều để làm vinh danh Chúa và làm nổi bật sự tự do sung mãn toàn vẹn của đức tin.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về bài giảng lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, lịch sử của việc giảng thuyết trong giáo hội có nhiều phen thăng trầm. Có thời, các linh mục chỉ được đào tạo để biết cách cử hành các bí tích, chứ không đủ khả năng giảng dạy đạo lý. Có thời, bài giảng được tách ra khỏi thánh lễ, hoặc là giảng ngoài thánh lễ, hoặc tuy giảng trong thánh lễ nhưng không ăn nhập tới đề tài của phụng vụ. Công đồng Vatican II đã muốn đưa bài giảng trở thành thành phần của thánh lễ. Sau công đồng, bài giảng thánh lễ đã được đề cập trong nhiều văn kiện của tòa thánh, đặc biệt là quy chế tổng quát sơ lễ Roma số 65-66, dẫn nhập vào các bài đọc thánh lễ, hai tông huấn hậu thượng hội đồng của Đức Benedicto thứ 16, tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 46 và tông huấn Verbum Domini số 59-60. chúng tôi chỉ tóm lược một vài điểm chính yếu nói về bản chất, chất liệu và quy tắc của bài giảng lễ. Bản chất. Trong tiếng Việt, giảng có nghĩa là giải thích cho rõ, giảng bài, giảng giải, diễn giảng. Ý nghĩa này sát với nguyên ngữ homilia. Thực vậy, trong tiếng Latin có nhiều danh từ để mà diễn tả bài diễn thuyết, predicatio, sermo, oratio, nhưng chung quy chú trọng tới khía cạnh lời nói. Còn bài giảng trong thánh lễ mang một danh xưng riêng, đó là homilia, bởi vì muốn nêu bật đặc tính riêng khác với các hình thức giảng thuyết khác. Xét về từ ngữ, trong nguyên ngữ Hy Lạp, homilia chỉ có nghĩa là đàm thoại, hàn huyên tâm sự, chuyện trò thân mật. Thí dụ như là Luca chương 24 câu 14-15 kể lại rằng hai người môn đệ trên đường về Emmaus đang nói homilia, nghĩa là chia sẻ với nhau về những chuyện mới xảy ra ở Jerusalem, thì Chúa Kitô tiến đến và cùng đi với họ. Ông Evagrio định nghĩa cầu nguyện là một homilia với Chúa. Sang thời các giáo phụ thì cái từ homilia được dùng cho bài giảng của giám mục. Ngày nay homilia được đặt tên cho bài giảng trong thánh lễ. Tuy đều là đối tượng chính của việc giảng thuyết là lời Chúa, nhưng các tác giả phân biệt ra nhiều hình thức tùy theo mục tiêu nhắm tới, cái riêng là về phía các hạng thính giả. Người ta chia ra làm ba loại: kerygma, catechesis và homilia. Hình thức kerygma là công bố tin mừng cho những người chưa tin để kêu gọi họ trở lại và chấp nhận đức tin. Hình thức thứ hai gọi là catechesis, huấn giáo, hướng tới những người đã chấp nhận tin vào Chúa và muốn đào sâu niềm tin, cách riêng bằng cách giải thích đạo lý một cách hệ thống. Hình thức thứ ba là homilia, cũng nhắm đến những người đã tin vào Chúa, nhưng đặc trưng của nó là cái môi trường. Các tín hữu đang cử hành phụng vụ, vì thế bài giảng nhằm giúp họ tham dự một cử hành một cách ý thức và sốt sắng. Quy chế sách Roma số 65 trình bày bản chất của nó như thế này: bài homilia là thành phần của phụng vụ và rất được khuyến khích vì cần thiết để nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu. Bài này phải diễn giải hoặc một khía cạnh nào của các bài đọc thánh kinh hoặc một bản văn khác thuộc phần thường lễ hay phần riêng của thánh lễ ngày đó, đồng thời lưu ý tới mầu nhiệm được kính nhớ hay nhu cầu riêng biệt của thính giả. Chất liệu của bài homilia. Chính vì đối tượng của homilia nhắm tới việc giúp cho các tín hữu chuẩn bị tham gia việc thánh lễ một cách ý thức và sốt sắng, cho nên chất liệu của nó lấy từ các bản văn phụng vụ và cụ thể hơn nữa là các bài đọc sách thánh. Đó cũng là lý do mà bài giảng được coi như là thành phần của phụng vụ lời Chúa và được đặt sau các bài đọc sách thánh. Vai trò của bài giảng là chú giải lời Chúa nhằm để các tín hữu nắm bắt sứ điệp của các bài đọc trong bối cảnh cụ thể hôm nay. Như vậy, có ba tiêu điểm cần phải quy chiếu ở trong bài homilia: một, lời Chúa; hai, là các thính giả; ba, là cử hành thánh lễ. Thứ nhất, lời Chúa. Mặc dù bài homilia có thể dựa trên bất cứ đoạn văn nào của phụng vụ, các lời nguyện, các bài ca, nhưng thường là lấy từ bài đọc sách thánh. Vị giảng thuyết không bày tỏ ý tưởng riêng tư của mình, nhưng mà truyền đạt cho các thính giả lời Chúa, giúp cho họ cơ hội giống như các môn đệ Emmaus được cảm nghiệm Chúa Giêsu đang nói với họ hôm nay và ở lúc ở đây. Điều này đòi hỏi vị giảng thuyết phải nắm bắt sứ điệp của lời Chúa qua việc nghiền ngẫm cũng như tham chiếu những chú giải của các giáo phụ và huấn quyền. Cũng cần thêm hai điều kiện nữa, đó là vị giảng thuyết phải sẵn sàng gắn bó với lời mà mình sắp sửa giảng. Đằng khác, cộng đoàn cũng phải sẵn sàng cởi mở với những đòi hỏi của lời Chúa cho dù có cam go. Tiêu chuẩn thứ hai là đời sống của cộng đoàn. Theo gương Chúa Giêsu ở hội đường Capharnaum, bài giảng phải áp dụng lời Chúa vào hôm nay, ở đây, lúc này. Vì giảng thuyết mang trọng trách của một ngôn sứ, biết tìm cách thức để mà đưa lời Chúa vào đời sống của những người đang nghe. Tiêu chuẩn thứ ba là mầu nhiệm. Bài homilia diễn ra trong cuộc cử hành phụng vụ, vì thế cần làm thế nào để giúp các tín hữu tin vào lời Chúa và đưa đến việc lãnh nhận bí tích là nơi mà ơn cứu độ được thể hiện. Đây là sự khác biệt giữa một bài chú giải thánh kinh ở trong lớp thần học và một bài giảng ở trong thánh lễ. Những quy tắc liên quan đến bài giảng thánh lễ, chúng ta gặp thấy nhiều quy tắc pháp lý ở trong bộ giáo luật cũng như ở trong quy chế tổng quát thánh lễ Roma. Bên cạnh đó cũng không nên bỏ qua những quy tắc về mục vụ. Xét về quy tắc giáo luật, bộ giáo luật quy định việc giảng lễ ở điều 767 gồm có 4 khoản. 1. Trong những hình thức giảng thuyết, nổi bật nhất là bài homilia vì là phần chính của phục vụ và dành riêng cho linh mục hay phó tế. Trong bài giảng ấy, phải làm sao để suốt một năm phục vụ có thể trình bày các mầu nhiệm đức tin và khuôn khổ đời sống Kitô giáo dựa theo bản văn thánh kinh. Khoản 2. Trong mọi thánh lễ ngày Chủ nhật và ngày lễ buộc, khi có dân chúng họp lại, thì buộc phải có homilia, trừ khi có lý do quan trọng mới được bỏ qua. Khoản 3. Trong các thánh lễ trong tuần, nhất là trong mùa vọng và mùa chay, hoặc khi có lễ lớn hay tang chế, thì khuyến khích nên có homilia khi có số đông dân chúng tham dự. Khoản 4. Cha sở hay linh mục quản đốc nhà thờ phải lo liệu để những quy luật trên được tuân giữ chú đáo. Nói đúng ra, điều 767 của Bộ Giáo luật vừa chứng dẫn lặp lại các văn kiện đã được Tòa Thánh ban hành từ Công đồng Vatican II tóm lại vào những điểm sau. Thứ nhất là về nghĩa vụ phải giảng, buộc vào các ngày Chủ nhật và lễ buộc, khuyến khích trong các thánh lễ có đồng giáo dân tham dự. Bàn về đối tượng của các bài giảng là các mầu nhiệm đức tin và đời sống Kitô giáo dựa theo bản sách thánh. Điểm thứ ba nói về tác nhân, ai có quyền giảng homilia. Chiếu theo khoản 1 của điều 767, homilia được dành cho tư tế và phó tế. Giáo dân không được phép giảng homilia, theo như điều 766 đã xác định. Việc miễn chuẩn điều này được dành cho tòa thánh, dựa theo một lời giải thích chính thức vào ngày 26 tháng 5 năm 1987. Tuy nhiên, trong quan điểm này đã có nhiều cuộc tranh luận cũng như nhiều lối giải thích. Tại sao dành homilia cho tư tế và phó tế? Một lý do thường đưa ra là tại vì homilia là một phần của thánh lễ, vì thế nhằm nêu bật tính cách liên tục giữa phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể, cho nên cần phải dành homilia cho vị tư tế. Giải thích như vậy thì chỉ có lý một phần chứ không hoàn toàn thỏa đáng. Thực vậy, trong thánh lễ đồng tế, không nhất thiết là vị chủ tế phải giảng homilia, có thể là bất cứ vị tư tế nào cũng được. Vả lại, phó tế cũng được phép giảng homilia, tuy không được cử hành thánh thể. Thuyết trưởng nên giải thích như thế này. Homilia tự bản chất là một hành vi của vị chủ sự thánh lễ. Tuy nhiên, trong trường hợp ngoại thường, nhà lập pháp có thể miễn chuẩn, hoặc một cách tổng quát dành cho các phó tế, hoặc một cách riêng biệt theo lời yêu cầu của các giám mục. Những quy tắc vừa rồi được nhắc lại ở trong quy chế sách lễ Roma số 65-66. Tuy nhiên, nên hiểu là homilia theo nghĩa chặt thì mới dành cho vị tư tế hay là phó tế, chứ không áp dụng cho những bài huấn dụ khác hoặc những bài hiệu triệu hoặc chia sẻ ở vào dịp đặc biệt. Những quy tắc mục vụ. Có rất nhiều quy tắc trong lĩnh vực này mà chúng tôi chỉ bàn sơ qua vài điểm. Trước tiên là vấn đề ngôn ngữ. Làm cách nào để truyền đạt sứ điệp lời Chúa bằng những ngôn ngữ mà người nghe hiểu được, chứ không ngáp lên ngáp xuống. Có người thích kể chuyện, giống như các dụ ngôn trong Tin Mừng. Có người sử dụng lối văn đối thoại. Tuy nhiên, không được phép quên đi tính cách thánh thiêng của nó. Giọng văn của nó khác với các bài diễn thuyết chính trị các bài quảng cáo món hàng, các bài trình diễn văn nghệ. Kế đến là nội dung. Tuy rằng bài giảng lễ nhằm tới việc khơi dậy đức tin để cử hành thánh lễ hôm nay, nhưng xét về lâu về dài, cũng cần phải nghĩ tới việc đào tạo giáo lý cho các tín hữu để họ sống đức tin trong cuộc đời. Tông huấn Sacramentum Caritas chỉ số 46 của Tông huấn Verbum Domini số 60 đề nghị một chương trình quy mô cho các bài giảng. Làm sao để cung cấp cho các tín hữu một nền tảng đạo lý có hệ thống, hoặc là dựa theo sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo, hoặc dựa theo chu kỳ các bài đọc trong 3 năm. Nói một cách khác, tuy rằng homilia thì khác với catechesis, nhưng mà homilia cũng bao hàm yếu tố catechesis. Dựa theo truyền thống của giáo phụ, catechesis lồng trong khung cảnh cử hành bí tích được gọi là mystagogica, dẫn đưa vào cảm nghiệm mầu nhiệm. Một quy tắc nữa vừa mang tính cách mục vụ, vừa mang tính cách pháp lý, đó là bài giảng là một thành phần của thánh lễ. Nguyên tắc này đã được phát biểu trong hiến chế về phục vụ của Công đồng Vatican II. Phải hiểu như thế nào? Có hai ý kiến không tương phản nhưng mà bổ túc cho nhau. Ý kiến thứ nhất cho rằng, vì bài giảng là thành phần của thánh lễ cho nên không được bỏ, kể cả trong thánh lễ ngày thường. Ý kiến thứ hai cho rằng, vì là thành phần của thánh lễ cho nên cần phải giữ chừng mực tỷ lệ. Không thể nào kéo dài bài giảng tới 30 phút rồi sau đó nhấn ga chạy vội phần phục vụ thánh thể trong vòng 15 phút. Sau cùng, thích thượng không phải là thừa khi trích dẫn câu cuối cùng của quy chế sách lễ số 66 viết rằng, sau bài giảng nên giữ ít phút thinh lặng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.